Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, trong tuần hội nghị thượng đỉnh hợp tác Lan Can Mekong lần thứ hai có chủ đề dòng sông hòa bình của chúng ta và phát triển bền vững đã diễn ra tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia. Đồng chủ trì hội nghị là Thủ tướng nước chủ nhà ông Hun Sen và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Việt Nam, Thái Lan, Lào, Myanmar cũng đã tham dự. Thưa anh, có điểm nào đáng lưu ý sau cái hội nghị này không thưa anh?
Kính thưa quý vị, hội nghị thượng đỉnh về cái cơ chế hợp tác Lan Can Mekong lần thứ hai, như Quốc Vinh vừa nói, vừa diễn ra tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia. Đây là một cái hội nghị giữa 6 nước có liên quan đến cái dòng sông dài thứ 12 của thế giới này, và nó ảnh hưởng đến 60 triệu dân sống dọc theo cái dòng sông này. Trong số 6 nước mà tham dự cái hội nghị thì có đến 5 nước là các cái quốc gia thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức là ASEAN, ngoài trừ Trung Quốc mà thôi. Nhưng mà Trung Quốc là cái nước thượng nguồn, tức là cái nước đầu dòng của cái hệ thống Lan Can và Mekong này. Thì chúng tôi thấy đây là một cái hội nghị nó có tính cách quan trọng, ảnh hưởng đến cả hàng trăm triệu dân ở trong 6 cái nước liên quan mà Quốc Vinh vừa trình bày đó.
Sở dĩ người ta gọi là hội nghị thượng đỉnh Lan Can Mekong đối với chúng ta khi xuống tới dưới hạ nguồn sang đến Việt Nam thì nó trở thành là sông Cửu Long, nhưng mà trước đó là Mekong, nhưng mà trên thượng nguồn là sông Lan Can xuất phát từ Tây Tạng xong rồi qua đến Trung Quốc. Thưa anh, có nhà bình luận nói rằng là nếu kiểm soát được Mekong là khống chế được luôn kinh tế Đông Nam Á, thì anh suy nghĩ như thế nào?
Vâng, rõ ràng là nó có một cái tầm ảnh hưởng rất là quan trọng đối với cả trăm triệu dân sống ở trong vùng này. Nếu không kể cả luôn dân Trung Quốc thì cái con số nó còn gấp đôi hoặc là gấp ba nữa. Bởi vì đây là một cái dòng sông huyết mạch của cả 6 nước, đặc biệt là cái nước hạ nguồn cuối cùng là Việt Nam chẳng hạn. Thì chúng ta cũng thấy rằng là trong nhiều năm qua, cái tình hình ở sông, ở đồng bằng Mekong mà chúng ta thường gọi là đồng bằng sông Cửu Long đó, thì nó đã có nhiều cái dấu hiệu báo động khá là nguy ngập về các cái vấn đề, không những chỉ về kinh tế, giao thông hoặc là cái đời sống của dân chúng bị ảnh hưởng trong những cái vùng này, nhưng mà còn cả các cái vấn đề mà môi sinh hoặc là an ninh quốc gia nữa. Thành ra do đó nó có một cái tầm quan trọng, và nếu như các cái nhà bình luận nói là ai kiểm soát được cái dòng sông Lan Can Mekong này đó thì sẽ nắm được một cái yếu tố quan trọng trong cái sự khống chế về cái đời sống của các cái dân chúng trong các nước liên hệ. Hãy lấy thí dụ như là Campuchia chẳng hạn. Trước đây chúng ta thấy cái vùng biển hồ mênh mông của Campuchia là một cái vựa cá hay là một cái nguồn lợi thủy sản rất là quan trọng ở Campuchia. Bây giờ nếu mà các bạn có cái dịp đi sang Campuchia, có dịp đến thăm biển hồ hoặc là những cái dòng sông đổ vào biển hồ chẳng hạn đó, thì chúng ta thấy rõ ràng là một cái sự nghĩa là nguy hại trầm trọng, không những về mặt môi trường mà cả về cái mặt kinh tế nữa, bởi vì cá tôm hay là những cái loài thủy sinh vật khác ở trong cái vùng này gần như là cạn kiệt. Ngược lên một chút xíu nữa, chúng ta thấy Thái Lan, Lào và Miến Điện cũng vậy. Thì những cái chuyện mà xây dựng các cái đập nước, đập ngăn nước để làm thủy điện vân vân, nó ảnh hưởng đến môi sinh rất là nhiều và nó gây tổn thất một cách rất là nặng nề cho khoảng cỡ 1.700 loại thủy sinh vật ở trong cái vùng, thưa anh Quốc Vinh. Và dĩ nhiên đó là chưa nói đến cái việc mà những cái nước khác có những cái ý đồ sử dụng dòng sông Lan Can Mekong này như là một cái phương tiện giao thông, hoặc là như là một cái phương tiện có thể là quân sự để mà gây những cái áp lực đối với các nước hạ nguồn.
Từ hơn 60 năm nay thì chúng ta đã có Ủy ban sông Mekong bao gồm có 4 nước: Việt Nam, Campuchia, Lào và Thái Lan. Trung Quốc lại không dự phần vào trong cái ủy ban này. Trung Quốc bây giờ lại lập ra cái gọi là hợp tác Lan Can Mekong. Thì không hiểu cái ý đồ của họ là như thế nào, tức là muốn qua mặt Ủy ban sông Mekong và tái thương thuyết những cái vấn đề có liên quan đến quyền lợi của các nước mà cùng chia sẻ cái dòng sông Mekong này, thưa anh?
Rõ ràng là Trung Quốc trên một cái khía cạnh nào đó họ có cái lý do để mà tham dự hay là sáng lập ra một cái cơ chế hợp tác lan can Mekong, bởi vì dù thế nào chỉ chăng nữa Trung Quốc là cái nước thượng nguồn của cái dòng sông này và dĩ nhiên là nắm một cái phần lợi thế để mà kiểm soát các cái khu vực trong vùng đó, là chưa nói đến cái nhu cầu về điện năng, điện lực ở trong của ngay chính Trung Quốc khi mà họ ngăn sông đắp đập để làm những cái nhà máy thủy điện khổng lồ ở trên thượng nguồn, và do đó nó ảnh hưởng một cách trực tiếp và trầm trọng đối với các cái nước ở phía bên dưới của cái dòng sông Lan Can. Ở một cái khía cạnh nào đó thì Trung Quốc có một cái lý do chính đáng khi mà họ đề ra một cái cơ chế hợp tác Lan Can Mekong, bởi vì dù thế nào đi nâng nữa là Trung Quốc là cái nước thượng nguồn của cái hệ thống sông này, và do đó từ nhiều năm qua thì Trung Quốc đã thiết lập nhiều cái đập lớn ở trên cái thượng nguồn, và do đó nó gây ảnh hưởng đến cái hệ thống sinh thái một cách khá trầm trọng và trực tiếp đối với các cái nước ở phía dưới. Và chúng ta cũng thấy là Trung Quốc cũng đã tài trợ nhiều cho một số các cái nước lân cận với mình như là Miến Điện và Lào, cũng để xây dựng một số các cái đập thủy điện, mặc dù rằng là có một cái sự nghe là ngần ngại hoặc là lưỡng lự nào đó về phía Miến Điện và ngay cả phía Lào nữa trong cái việc mà xây dựng các cái đập thủy điện này. Dù thế nào đi chăng nữa thì một số các cái đập cũng đã được xây dựng xong và cái ảnh hưởng của nó được nhìn thấy khá rõ ở phía Campuchia hoặc là ở Việt Nam chẳng hạn, như là phía đồng bằng sông Cửu Long chẳng hạn, vì cái lưu lượng nước nó đổ xuống nó ít đi, cho nên cái hiện tượng mà hạn hán hoặc là cái hiện tượng mà ngập mặn ở các cái vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam đang ngày càng thấy rõ rệt hơn. Thay vì trước đây nếu không có những cái đập thủy điện đó thì cái sự bồi đắp của phù sa từ thượng nguồn đổ xuống đã cho Việt Nam một cái lợi thế về không những chỉ về thủy hải sản mà còn là cái diện tích phù sa nó được bồi đắp lấn dần ra biển một năm vài chục thước vân vân. Nhưng ngược lại bây giờ thì vì thiếu vắng cái lưu lượng đó cho nên cái tình trạng ngập mặn ở một số các cái tỉnh phía nam cực nam của Việt Nam đó đã bị biển xâm chiếm trở lại, và do đó nó xảy ra các cái việc mà ngập mặn vân vân.
Năm 2016 Việt Nam đã phải chịu một cái cơn hạn hán nghiêm trọng nhất phải nói là gần cả một thế kỷ qua, với dân bị mất mùa và thiếu nước rất là trầm trọng ở dưới đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng mà thưa anh, Việt Nam lâu nay đó là vẫn đi đầu trong cái việc chống lại các cái con đập ở trên thượng nguồn, không nhất thiết gì là của Trung Quốc mà cả của Thái Lan nữa. Nhưng mà cái chuyện này nếu như chúng ta quay trở lại đầu thập niên 90 thì khi mà Trung Quốc bắt đầu xây cái con đập đầu tiên ở trên thượng nguồn, sau đó có thêm khoảng 7 con đập nữa và rồi còn có kế hoạch làm thêm 20 cái nữa ở Vân Nam, Tây Tạng và Thanh Hải, thì không hiểu là Việt Nam có ở trong cái vị trí mà có thể đấu tranh cho cái chuyện này được không, thưa anh?
Vâng, chúng ta có thể nói là Việt Nam đang bị kẹt ở trong một cái thế mà như là nếu mà các bạn có coi phim Tàu thì có biết cái phim Thập Diện Mai Phục đó, tức là bị bao vây tứ phía, không những ở biên giới phía Bắc giáp ranh với Trung Quốc là một cái là mối quan tâm trực tiếp, nhưng mà còn ngoài biển Đông của Việt Nam nữa, và bây giờ thì sang cái mặt trận phía Tây là cái dòng sông Cửu Long. Vì là một cái nước cuối cùng ở hạ nguồn cho nên Việt Nam là một cái nước có thể nói là bị thiệt thòi một cách nặng nề nhất nếu mà những cái dự án các cái đập thủy điện này nó xảy ra, hoặc là nếu không có một cái biện pháp kiểm soát hoặc là một cái thỏa thuận nào giữa song phương, mình đang nói là Việt Nam và Trung Quốc chẳng hạn, thì Việt Nam cái lưu lượng nước đổ xuống dòng Cửu Long chẳng hạn nó luôn luôn tùy thuộc vào cái sự ban ơn của Trung Quốc, nói một cách đúng đắn hơn là sự yêu cầu của Việt Nam hàng năm hoặc là định kỳ phải xả nước từ các cái đập này để cho cái dòng lưu lượng xuống sông Cửu Long được điều hòa hơn. Nhưng mà ngược lại thì Việt Nam cũng có một số các cái lợi thế, thưa anh Quốc Vinh, bởi vì không phải mọi thứ đều nằm ở trong cái tầm tay kiểm soát của Trung Quốc hoặc là các cái nước ở trên thượng nguồn khác. Vì Việt Nam là cái nước duy nhất trong cái hệ thống sông Mekong là có cái đường ra biển, Và vì cái đường ra biển này đó, nó sẽ cung cấp một cái lợi thế kinh tế ngược lại cho các nước liên quan, tức là họ có thể sử dụng những cái cửa biển của Việt Nam như là những cái huyết đường là thủy lộ trở ngược lên lại Campuchia, Thái Lan, Miến Điện, Lào và ngay cả Trung Quốc nữa. Và không những nó giúp đỡ về mặt giao thông, nghĩa là vận chuyển hàng hóa bằng đường sông, mà còn có thể phát triển cả về những ngành liên quan khác như là du lịch, như là phát triển môi trường, vân vân. Thì Việt Nam cũng có nắm ở trong tay một cái lá bài, mặc dù là một cái lá bài hơi nhỏ và bị lệ thuộc nhiều hơn bởi cái sự kiểm soát của các nước thượng nguồn. Nhưng mà nếu khôn khéo thì có thể mình cũng thương thuyết được một cái điều khoản hay là một cái điều kiện gì để mà có thể làm lợi cho đất nước. Nhưng mà trong cái vấn đề này, thưa anh Quốc Vinh, có nhiều cái nghịch lý và thật ra nói là có cái nhiều cái ngu của Việt Nam trong nhiều năm qua, khi mà cái chương trình Lan Can và Mê Công bắt đầu và phát triển. Thí dụ như là chính Việt Nam đã đấu thầu xây dựng một số các cái đập của ở Lào chẳng hạn, công ty Petro Việt Nam. Petro Việt Nam là một cái công ty gọi là lớn nhất của Việt Nam mà bây giờ đang bị là kiện cáo lung tung ở bên tòa đó, thì cái vấn đề của ông Đinh La Thăng vân vân, thì bây giờ nó ngoài cái chuyện của mình, nhưng mà rõ ràng là Petro Việt Nam đã đấu thầu và thành công xây dựng các cái đập thủy điện ở Lào. Trong khi đó, chính những cái đập thủy điện ở Lào này nó lại ngăn cản cái sự phát triển của các nước hạ lưu, mà đó là chính là cái Việt Nam mình là cái nước gánh chịu hậu quả một cách trực tiếp và trầm trọng nhất.
Trung Quốc cũng đã giúp xây dựng hai cái đập thủy điện, ít nhất là hai cái ở Lào. Thành thử ra là rõ ràng cái vòi bạch tuộc của Trung Quốc là mong men xuống tận ở dưới hạ nguồn của sông Mekong. Thưa anh, có người tỏ ý quan ngại rằng là xem chừng có vẻ giống như Trung Quốc đang áp dụng cùng một cái chiến thuật khi mà giải quyết cái vấn đề tranh chấp ở Biển Đông, và bây giờ đến những cái tranh chấp tiềm năng ở trên sông Mekong. Và nếu như mà họ làm như vậy thì rõ ràng là hợp tác Lan Can Mekong có vẻ giống như là đặt ra một cái luật chơi mà có lợi nhất cho họ ở đây, phải không ạ?
Dĩ nhiên rồi, thì trong số các cái nước trong cái cơ chế Lan Can Mekong này thì có 5 nước của cái khối ASEAN, và Trung Quốc là cái nước ở bên ngoài cái khối đó. Và một số các cái quan sát viên lập luận là mặc dù Trung Quốc nỗ lực tạo một cái hình ảnh là một cái nhà tài trợ hữu hảo tâm, đây là một cái cơ cấu hợp tác phát triển trong hòa bình vân vân, thì nhưng mà nó cũng không giúp làm cái giảm cái mối lo âu của nhiều nước Đông Nam Á về cái ý đồ địa chính trị của Trung Quốc. Chúng ta cũng đều biết rằng là trong cái cơn mà khát năng lượng, một số các cái quốc gia ven sông đã sẵn sàng theo chân Trung Quốc, thí dụ như cái trường hợp anh vừa nói là ở Lào chẳng hạn, hoặc là cái nước đang chủ trì cái hội nghị hiện nay là Campuchia chẳng hạn, họ nhận được những cái tài trợ hậu hĩ từ Trung Quốc, và bất chấp cái sự phản đối hay là cái quyền lợi của một số các cái nước láng giềng, thí dụ như là của Việt Nam chẳng hạn, thì mỗi một bên từ cái thế đứng của mình đều nhìn cái cơ chế Lan Can Mekong này theo một cách khác nhau, theo cái quyền lợi quốc gia của họ. Và như chúng ta đã nói thì Trung Quốc đang sử dụng cái cơ chế Lan Can Mekong này như là một cái phương tiện chính trị để có thể kiểm soát được cái vùng Đông Nam Á. Và nói một cách thẳng thắn hơn là họ coi cái cơ chế Lan Can Mekong này như là một cái biển Đông thứ nhì của họ. Và họ áp dụng một cái chiến thuật y chang giống như là đã từng áp dụng trong cái cuộc xung đột hoặc là tranh chấp ở vùng Biển Đông, tức là Trung Quốc chỉ chấp nhận thương thuyết song phương, và từng cái nước một nếu mà có những cái vấn đề gì trong cái cơ chế Lan Can Mekong này thì phải thương lượng trực tiếp với Bắc Kinh. Chúng ta cũng đều biết rằng là khi mà một nước ở trong một cái vị thế hơi lép vế hơn cái nước khác á, thì bất cứ một cái sự thương lượng nào nó cũng chỉ đạt được cái mức tối đa là phải có cái sự thỏa hiệp hoặc là có cái sự tương nhượng với cái nước lớn.
Như vậy là các nước thành viên ở trong cái cơ chế đó không thể nào bắt tay lại để mà cùng đối đầu với Trung Quốc cả. Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào quý vị và xin kính chào quý vị.